Kết nối công nghệ.
Kết nối công nghệ. Xin chào quý vị thính giả, chúng ta đang gặp nhau trong chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình được phát sóng thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên kênh Thời sự VTV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung chính có trong chương trình hôm nay.
Ảnh hưởng có rất là nhiều mức độ khác nhau.
Chúng ta tiếp cận vừa phải, coi đó là một công cụ để cho ngành nghề chúng ta tốt hơn.
Trí tuệ nhân tạo đang dần thay đổi thế giới ở cả mặt tích cực và tiêu cực. Cần ứng xử thế nào với công nghệ này? Nội dung được đề cập ở phần đầu của chương trình Kết nối công nghệ tuần này.
Lần đầu tiên tôi thực hiện kiểu trải nghiệm này, cảm giác giống như tôi đã tìm lại được cảm giác trên bàn tay giả của mình. Thật là một cảm giác tuyệt vời.
Công nghệ Bionic hỗ trợ những người tàn tật sử dụng tay hoặc chân giả có thể cảm nhận được các cảm giác như người bình thường có gì đặc biệt. Cùng tìm hiểu thông tin khoa học thú vị này ở phần cuối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, từ hiệu ứng ChatGPT, một sản phẩm chatbot của công ty OpenAI, thế giới đang chứng kiến sự quan tâm của mọi thành phần xã hội đến trí tuệ nhân tạo. Đánh giá về các tác động của công nghệ này, nhiều nhà quản lý chuyên gia về công nghệ, pháp luật nhận định, ChatGPT nói riêng và AI nói chung tác động cả mặt tích cực và tiêu cực, dễ thấy nhất trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và nghiên cứu. Do đó, người dùng cần khai thác các giá trị của nó và thận trọng với các mặt trái.
Tổ chức giáo dục trực tuyến Phoenix thuộc tập đoàn FPT đã mua phiên bản DaVinci, phiên bản có độ chính xác cao nhất của ChatGPT cho 5.000 học viên của trường trải nghiệm. Tại Phoenix, hỏi đáp là phương pháp học tập cốt lõi của học viên với hình thức người hướng dẫn, hỗ trợ học viên một một. Vì thế, khi có ChatGPT, học viên có thể hỏi, tham khảo ChatGPT trước, người hướng dẫn đỡ công sức trong việc giải đáp cho học viên, chỉ tập trung vào những câu hỏi phức tạp, phát huy vai trò dẫn dắt, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế. Việc thi cuối môn cuối khóa của Phoenix cũng không bị ảnh hưởng vì thi vấn đáp một một, nhưng ở một số trường có thể khiến nhà trường phải thay đổi cách kiểm tra, đánh giá học sinh. Các chuyên gia cũng lo lắng trong khi chưa có phần mềm phát hiện việc đạo văn từ ChatGPT hay các ứng dụng trí tuệ nhân tạo khác đang được phát triển, thì việc đánh giá năng lực của sinh viên sẽ gặp nhiều khó khăn. Ông Phùng Việt Thắng, Phó Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam, chia sẻ.
Ảnh hưởng có rất là nhiều mức độ khác nhau, có thể là trong cái công việc hàng ngày liên quan đến học tập và giảng dạy, quản lý giáo dục hay là những nhà ra chính sách về giáo dục. Hay là ảnh hưởng ở góc độ là tận dụng những cái công nghệ mới đó trong cái quá trình mà đáp ứng cái xu hướng học hỏi trong tương lai, ví dụ như là học hỏi cả đời, học hỏi hỗn hợp hay là học hỏi tận dụng công nghệ, cá nhân hóa quá trình học tập, thì tất cả những cái công nghệ đó đều có giá trị rất là tích cực cho những cái xu hướng học tập trong tương lai.
Còn ở góc độ khoa học, các chuyên gia cho rằng, lâu nay việc kiểm tra tính trung thực của các nghiên cứu đã có phần mềm hỗ trợ, đưa toàn bộ nghiên cứu vào phần mềm đó sẽ giúp phát hiện ra có đạo văn hay không. Nhưng với sự ra đời của các ứng dụng trí tuệ nhân tạo như ChatGPT, rất khó có thể biết được một sản phẩm do con người làm ra hay do trí tuệ nhân tạo thực hiện. Đây là một thách thức rất lớn cho bộ máy quản lý của các cơ quan tổ chức doanh nghiệp trong việc đánh giá năng lực thật sự của nhân viên. Tuy vậy, từ thực tế trải nghiệm, nhiều chuyên gia công nghệ cũng cho rằng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo như ChatGPT đang làm tốt phần cung cấp dữ liệu, còn các câu hỏi tư duy để giúp học viên có đủ kiến thức đi làm thì ứng dụng này chưa làm được. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, thay vì coi ChatGPT trí tuệ nhân tạo là mối đe dọa, thì có thể coi công nghệ này như là một trợ lý của con người trong việc thu thập dữ liệu, chia sẻ dữ liệu, để từ đó có cách ứng xử phù hợp. Ông Tạ Hải Tùng, Hiệu trưởng Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay.
Tôi nghĩ tiếp cận đến câu chuyện này thì chúng ta coi như đây là một thành tựu và lần đầu tiên người dùng đại chúng được trải nghiệm và thấy được cái năng lực của trí tuệ nhân tạo. Nó không quá xa xôi nhưng không nên kỳ vọng nó tạo ra một cái thứ mà sẽ thay thế con người trong một sớm một chiều, vì đơn giản đây vẫn chỉ là cái mô hình dự đoán. Nó vẫn chưa có được những khả năng suy luận và sáng tạo như của con người. Thế nên là chúng ta tiếp cận vừa phải, coi đó là một công cụ để cho ngành nghề chúng ta tốt hơn.
Một thách thức lớn hơn cũng được các chuyên gia chỉ ra, đó là con người có thể bị phụ thuộc vào công nghệ và kiến thức của các tập đoàn công nghệ toàn cầu. Đơn cử như bộ dữ liệu gốc mà công ty OpenAI dùng để huấn luyện kiến thức cho ChatGPT là tập hợp rất lớn các văn bản chính thống, khoảng 300 tỷ từ vựng, chủ yếu là văn bản tiếng Anh. Với dữ liệu dựng sẵn này của OpenAI, nó có ảnh hưởng trực tiếp tới nhận thức của ChatGPT về các mặt như là kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, v.v. Do đó, giả sử kho tài liệu này chứa các dữ liệu không phù hợp hoàn cảnh kinh tế trong nước, khả năng cao sẽ đưa ra các phản hồi không chính xác, các quan điểm không đúng, dẫn đến nguy cơ nhận thức lệch lạc cho người dùng nếu họ đặt niềm tin quá lớn vào công cụ này. Chính vì vậy, người dùng cần có tư duy phản biện, năng lực đánh giá nội dung thông tin khi sử dụng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó, mỗi quốc gia, ngành kinh tế, doanh nghiệp cần tăng cường truyền tải nội dung quan điểm chính thống từ các công cụ thông minh như ChatGPT. Cẩn trọng với công nghệ trí tuệ nhân tạo, đó cũng là mong muốn của Sam Altman, nhà sáng lập ChatGPT.
I think in general we are going to release technology much more slowly than people would like.
Tôi nghĩ nói chung là chúng tôi phát hành công nghệ chậm hơn nhiều so với mong muốn của mọi người. Tôi cũng khá nghi ngờ liệu rằng ChatGPT có cần nhiều hơn một bản nâng cấp hay không. Khi giới thiệu phiên bản trả phí, chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều người sử dụng hơn và dần dần ChatGPT sẽ tốt hơn bởi vì trí tuệ nhân tạo có thể tự học để sau đó nó trở nên tốt hơn, mỗi năm sẽ tốt hơn một chút. Điều đó cũng cần người sử dụng luôn luôn thận trọng với các cỗ máy, nhất là khi nó đang ngày càng thông minh hơn.
Trước sự phát triển mới và rất nhanh của khoa học và công nghệ, đặc biệt là các ứng dụng trí tuệ nhân tạo như ChatGPT đã phát sinh vấn đề ai có quyền sở hữu các nội dung mà trí tuệ nhân tạo tạo ra, con người tạo ra ứng dụng đó hay chính bản thân ứng dụng đó. Theo các chuyên gia công nghệ, hiện nay một số công ty ở thung lũng Silicon, Mỹ đang phát triển phần mềm phát hiện sản phẩm do con người tạo ra hay do trí tuệ nhân tạo tạo ra. Cũng theo các chuyên gia, cách xây dựng nội dung của các ứng dụng như ChatGPT vẫn có khuôn mẫu, cho nên các mô hình trí tuệ nhân tạo khác có khả năng phát hiện được. Và người dùng không nên quá lo lắng về việc thiếu công cụ kiểm tra. Các chuyên gia cũng khuyến cáo, trước mắt, người dùng cần khai thác các ứng dụng trí tuệ nhân tạo như ChatGPT để phục vụ cuộc sống, học tập, tránh lạm dụng để biến mình thành người lười nhác, thiếu sáng tạo.
Thưa quý vị và các bạn, công nghệ có thể làm thay con người một số việc như thu thập dữ liệu, chia sẻ dữ liệu và một phần giúp chúng ta tổng hợp chia sẻ kiến thức. Và như chia sẻ của các chuyên gia thì chúng ta không nên quá lo ngại hay hoảng sợ, mà cách tốt nhất là sử dụng, cảm nhận và trải nghiệm để hiểu công nghệ hơn. Từ đó có những đề xuất để nắm bắt những tác động tích cực mà công nghệ mang lại.
Tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Chiến lược Quốc gia về nghiên cứu phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030. Theo đó, Việt Nam sẽ đưa trí tuệ nhân tạo AI trở thành lĩnh vực công nghệ quan trọng trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đến năm 2030, Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển các giải pháp và ứng dụng AI trong khu vực ASEAN và trên thế giới. Cụ thể, nằm trong nhóm 4 nước dẫn đầu khu vực ASEAN và nhóm 50 nước dẫn đầu trên thế giới về nghiên cứu phát triển và ứng dụng AI. Đặc biệt, hình thành được 3 trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia về AI, trong đó có ít nhất một trung tâm nằm trong bảng xếp hạng nhóm 20 cơ sở nghiên cứu và đào tạo về AI dẫn đầu trong khu vực ASEAN. Xây dựng được 10 thương hiệu cả về uy tín trong khu vực. Bên cạnh đó, đến năm 2030, Việt Nam sẽ hình thành được 50 bộ dữ liệu mở, liên thông và kết nối trong các ngành lĩnh vực kinh tế xã hội, phục vụ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
Để đạt được các mục tiêu đề ra, theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy, Việt Nam đang tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và hành lang pháp lý liên quan đến trí tuệ nhân tạo, phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực AI. Trước mắt, để thực hiện chiến lược, cần tập trung vào các vấn đề liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu, cơ sở dữ liệu cần xây dựng đồng bộ với hạ tầng tính toán, các máy tính có khả năng tính toán lớn cũng như đào tạo các kỹ thuật viên để có thể xử lý các bài toán dữ liệu lớn. Đồng thời triển khai từng bước cụ thể từ làm rõ các khái niệm đến cách thức tính toán lớn của Việt Nam cũng như chia sẻ những hạ tầng tính toán một cách hợp lý, hiệu quả nhất.
Một trong những cái giải pháp đầu tiên của chúng ta tức là thúc đẩy thay đổi nhận thức và sự quan tâm của toàn xã hội đối với cái vấn đề trí tuệ nhân tạo này. Và chúng tôi tin rằng là đối với chiến lược trí tuệ nhân tạo đặt ra mục tiêu đấy thì trong thời gian vừa qua cùng với các sự kiện do Bộ Khoa học Nghệ chủ trì cũng như các bộ ngành khác như Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Kế hoạch Đầu tư, các trường đại học thì nó thay đổi rất lớn. Thay đổi việc đầu tiên là chuyện đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo thay đổi rất lớn trong 2 năm vừa qua. Các ngành học trường trong trường đại học là các ngành học được quan tâm hơn, mở ra rồi là được cập nhật chương trình giáo trình
Báo cáo chỉ số sẵn sàng trí tuệ nhân tạo của chính phủ do Oxford Insight Vương quốc Anh công bố cho thấy năm 2022 Việt Nam xếp thứ hạng 55 toàn cầu, tăng 7 bậc so với năm 2021. Điều này cũng khẳng định Việt Nam đã chủ động trong việc khai thác những ứng dụng trí tuệ nhân tạo để vận hành và cung cấp dịch vụ. Chỉ số trí tuệ nhân tạo được đánh giá dựa trên 3 trụ cột là chính phủ, trình độ công nghệ, hạ tầng và dữ liệu. Trong đó dữ liệu là nguồn tài nguyên quan trọng nhất trong việc nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Do đó, các chuyên gia cho rằng để nhanh chóng phát triển những sản phẩm trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong cuộc sống thì cần tập trung nghiên cứu phát triển các sản phẩm mang tính đặc thù, nhất là trong lĩnh vực đã sẵn sàng về dữ liệu. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thu Lâm, Tổng thư ký Câu lạc bộ Khoa trường Viện Công nghệ Thông tin FISU cho biết.
Chúng ta đang đứng trước một cái yêu cầu về ứng dụng và nền tảng trí tuệ nhân tạo trên thế giới phát triển nhanh hơn so với khả năng tiếp cận khai thác hạ tầng số trong nước. Thì cái giải pháp cụ thể ở đây là chúng ta phải hỗ trợ các nhiệm vụ nghiên cứu làm chủ, xây dựng ở các nền tảng nội địa, xây dựng ở các cơ chế hỗ trợ khuyến khích thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo ở các nền tảng nội địa, phải xây dựng các cái chương trình và cơ chế liên kết chia sẻ các hệ thống, các viện trường doanh nghiệp phải liên kết được, phải chia sẻ được cái hệ thống này. Thứ nữa là chúng ta phải hình thành được cái cơ sở dữ liệu dùng chung và chia sẻ mở để phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo của Việt Nam.
Thưa quý vị, Việt Nam chưa có nhiều sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào cuộc sống, trong khi giá trị các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo được dự báo sẽ tăng gấp 2 lần so với năm 2022. Điều này đòi hỏi công nghệ trí tuệ nhân tạo của Việt Nam cần được đầu tư nghiên cứu cả về công nghệ và con người.
Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
Kết nối công nghệ tuần này tiếp tục với một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ Lausanne mới đây đã công bố một nghiên cứu công nghệ bionic hỗ trợ những người tàn tật sử dụng tay hoặc chân giả, có thể cảm nhận được cảm giác như người bình thường.
Anh Fabrizio Fidati, người không may đã bị mất đi bàn tay phải trong một tai nạn lao động cách đây 25 năm, đã không thể cảm nhận thấy cảm giác ấm hay lạnh ở bàn tay bị mất, cho đến khi tham gia vào thử nghiệm về công nghệ sinh học bionic. Anh Fidati chia sẻ cảm nhận.
Lần đầu tiên tôi thực hiện kiểu trải nghiệm này, cảm giác giống như tôi đã tìm lại được cảm giác trên bàn tay giả của mình. Thật là một cảm giác tuyệt vời khi cảm nhận rằng mình vẫn như một người bình thường và cảm nhận được các cảm giác từ xúc giác như mọi người. Điều đó thật tuyệt. Và cơn đau mà bạn cảm thấy khi di chuyển tay giả, cảm giác ngứa ran cũng sẽ thuyên giảm trong quá trình thử nghiệm công nghệ mới này.
Anh Fidati là một trong số 27 người tàn tật đã tham gia thử nghiệm công nghệ bionic mới được phát triển bởi Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ Lausanne. Công nghệ mới sẽ cho phép bệnh nhân khuyết tật cảm nhận được nhiệt độ của các vật thể, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cuộc sống của những người tàn tật. Công nghệ mới cũng cho phép những người khuyết tật hy vọng về những sản phẩm chi giả tiên tiến hơn trong tương lai gần. Thiết bị công nghệ bionic mới gồm các điện cực nhiệt được đặt trên da người sử dụng, giúp chi giả có thể cảm nhận các cảm giác xúc giác như phân biệt giữa nhựa, thủy tinh và đồng. Công nghệ này cũng đã được thử nghiệm trong hơn 2 năm qua, không cần cấy ghép. Nó có thể được đeo trên da và kết hợp với chi giả thông thường. Giáo sư Silvestro Misera thuộc nhóm nghiên cứu sản phẩm này cho biết.
Nhiệt độ là một yếu tố cực kỳ khó phục hồi, bởi vì về mặt sinh lý, việc phục hồi rất phức tạp. Vì vậy, chúng tôi đã làm một cái gì đó khác với cảm ứng, và chúng tôi tìm thấy hai điều thú vị. Thứ nhất, hầu hết những người bị cụt chi nhận thông tin và cảm giác thông qua mỏm chi còn lại. Và thứ hai, thú vị hơn nữa, từ quan điểm chức năng là bạn có thể sử dụng thông tin này trong thời gian thực, và bệnh nhân có thể cảm thấy nhiệt độ đang thay đổi ở các ngón tay giả thông qua tác động xung điện vào da.
They can use it functionally with the prosthesis.
Bước tiếp theo của nhóm nghiên cứu là thử nghiệm thiết bị này trên quy mô lớn hơn trước khi kết hợp với các công nghệ khác để cải thiện cảm giác xúc giác ở người tàn tật. Ông Solomon Soker, nhà khoa học thần kinh cấp cao tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ Lausanne cho biết.
Tại thời điểm này, chúng tôi quan tâm đến quan điểm chức năng này đối với vật liệu, những nơi chúng tôi muốn dự đoán điều này trong tương lai. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể mang đến cho mọi người cảm giác tốt hơn về bàn tay giả của họ và thậm chí có thể cho họ khả năng cảm nhận những người thân yêu của mình theo cách tự nhiên hơn nhiều.
Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ tuần này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.